Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2. Chúng ta sẽ đọc một bài rất là dễ thương ở trong cái tờ Đặc san 10 năm của Thiền viện Vô Ưu. Thưa các vị, cái hay ở thiền viện này là mỗi một vị thầy đến đây ban đạo từ hoặc là có một buổi pháp thoại thì các vị họ ghi lại rất là hay, mà mình cứ tìm hoài có thầy Phước Tịnh hôm nay không mà tìm không có. Thế rồi may mắn là lần đó mình cũng có ghé thăm, cho nên có một cái hình của mình ở trong đây, hình mặc áo tràng đà. Và cái đặc san này họ kỷ niệm 10 năm vào năm 2012, tức là cách đây 2 năm rồi. Hôm qua có một cô mang đến đây biếu cho mình, rồi mình lật lật mình tìm thấy có một bài của Hòa Thượng Đắc Quyền, tức là một vị thiền sinh của thiền viện Chân Không ngày xưa. Và đây là thiền sinh khóa đầu của thiền viện Chân Không. Tuổi thầy Đắc Quyền nhỏ hơn thầy Giác Thanh 1 tuổi. Một trong những cái điều nó gây ấn tượng rất lớn nơi mình đó là mình đến Chân Không vào năm 73, cuối năm 73. Thưa các vị, lúc đó mình ở thành phố mình ra, rồi ghế nhà trường, rồi học hành ra đó mình tu, cho nên mình cũng không có nghĩ ra rằng nơi đó nó ấm nó lạnh nó làm sao. Và mình đi ra Chân Không lần đầu tiên vào năm 70, cũng cùng với thầy Giác Thanh ra đó để xin với ông cụ Trúc Lâm là nhập khóa tu. Thưa đại chúng, là mình từ nhà quê lên cho nên mình rất là ngốc nghếch. Mình không hề biết là trong giáo lý đạo Phật nó giàu có kinh văn ra làm sao, mình không hề biết đâu. Thế là thầy Giác Thanh là một người vừa sư huynh, và cái trình độ hiểu biết và tri thức của thầy nó như một bậc thầy của mình vậy. Một hôm thầy ra Phật học viện Huệ Nghiêm, thầy nghe kinh của Hòa thượng Huệ Hưng giảng Kim Cang Giảng Lục thì phải. Thế là lượm đâu về được cái cuốn Thanh Quy của Thiền viện Chân Không. Năm đó thì cụ Trúc Lâm sắp sửa soạn mở khóa thiền thứ nhất ở tu viện Chân Không á. Thầy về thì nghiên cứu, cái thầy kêu mình là nó này, Phước Tịnh nè. À, mình nghĩ rằng ở thành phố và lăng xăng nó không có ra cái chi đâu. Thôi, nhìn coi cái chương trình dạy kinh, dạy luật, dạy luận của thầy Thanh Từ nè. Nào là Kim Cang, nào là Pháp Hoa, nào Niết Bàn, nào Hoa Nghiêm, kinh Đại Thừa không? Giờ đây học đi. Thế rồi hai anh em mới mày mò dẫn ra Thiền viện Chân Không năm 1970. Năm đó là khóa thiền thứ nhất, chưa mở nữa. Chỉ có một cái thiền đường Chân Không thôi, và tăng xá phía sau thì chưa có. Và buổi chiều ra tới nơi thì mình gặp cái người đầu tiên đó là thầy Phước Hảo. Tức là cái người vừa mất vừa rồi, ổng chừng 40, 30 mấy thôi. Và vô cùng hiền lành, dễ thương. Lúc đó thầy Phước Hảo vẫn còn là chúng ở trong Phật học viện Huệ Nghiêm, thầy ra thì giúp ông cụ Thanh Từ xây cái tăng xá thôi. Và thầy nói chuyện, sáng hôm sau mình mới đến đảnh lễ xin ông cụ Trúc Lâm về đó dự khóa thiền thứ nhất. Ông cụ hỏi chứ mấy huynh đệ ở thành phố học hành ra làm sao, học Phật tới đâu. Và ông cụ kêu các vị thiền sinh tới là mấy huynh đệ. Lúc đó thì người ta chưa gọi ông cụ là hòa thượng, chỉ gọi là thượng tọa Thanh Từ thôi. Ông còn rất trẻ, trẻ hơn mình bây giờ rất là nhiều, chừng 50 thôi, trên dưới 50 vậy đó. Và cụ hỏi hơi, cụ nói thôi mấy huynh đệ về Sài Gòn học thêm đi, tại vì nơi đây lần đầu tiên khóa đầu tôi chỉ mở ra thâu có 10 người thôi. Và trong đó là ban giám hiệu giám thị của Phật Học viện Huệ Nghiêm rồi, Giám hiệu giám thị gồm có thầy Phước Hảo là người lớn nhất, thầy Đắc Pháp là người thứ hai, thầy Thông Lạc, thầy Nhật Quang, vân vân, chừng 9-10 thầy thôi. Cho nên không có chỗ cho mấy huynh đệ ra, thôi về đi rồi khóa sau đến. Thế rồi mình về thành phố lại 3 năm sau, tức là năm 73 mình ra lại chân không, thưa các vị. Lúc đó thì chắc mặt cũng còn bún ra sữa chứ không có phải già dặn gì đâu. Và khi mình rời thành phố về đó thì cái ấn tượng đầu tiên mình rất nhớ về thầy Phước Tú. Đắc Quyền cũng là Phước Tú nghe. Tức là sau này ông trùng tên với ai đó cho nên ông xin ông cụ đổi tên cho, thì ông cụ mới cho thêm cho một cái pháp danh khác là Đắc Quyền. Tính ra thì ông cụ dường như chỉ có ba thầy lớn được ông cụ cho pháp hiệu là chữ Đắc thôi. Thủ lĩnh đó là thầy Đắc Pháp, kế nó là Đắc Giác, tức là thầy Nhật Quang, người thứ ba là Đắc Quyền. Hạ Lạp tuổi tu, thưa các vị, cũng sắp hàng vậy đó. Thầy Đắc Pháp là người lớn nhất, và trên thầy Đắc Pháp còn người lớn hơn nữa, đó là thầy Phước Hảo mới vừa mất. Và mình trở lại cái chuyện là cái ấn tượng đầu tiên mình có rất là đẹp đẽ nơi thầy Phước Tú này, đó là mình đến chân không bằng một cái tâm thức rất ư là ngây ngô của một anh chàng nhà quê, chứ chưa phải là dân ở thành phố nữa. Mình ở thành phố dù rằng 5-7 năm gì đó, từ 67 mình ở đó rồi, ở chùa Giác Nguyên, bây giờ ở quận 4 đó, và cũng từng ở Xá Lợi. Thế nhưng mà mình vẫn còn là một người nhà quê chứ không có hội nhập với cái dòng chảy và chưa trở thành một vị tăng của thành phố bao giờ. Rất ư là nhà quê ngốc nghếch. Cho nên về Vũng Tàu, thưa các vị, mình không nghĩ rằng ban đêm nó se se lạnh. Thế rồi một hôm thầy Phước Tú thầy đi chợ về, thầy mua cho một cái áo áo lạnh. Ông mua về ông nói này, ở núi lạnh đó, ban đêm buổi khuya mặc tọa thiền cho ấm. Rồi có quen gì đâu. Và mình cũng chưa hề làm thân làm thiện gì với một thầy. Tánh mình cũng vốn rất là nhút nhát, mình không có dễ làm quen ai hết. Giờ già rồi cho nên mình cũng dễ làm quen với thiên hạ, nhưng ngày xưa mình rất là nhút nhát, không có làm quen, và thân tình thì chưa hề có. Thế mà rồi khi mà thầy mua cái áo về thầy cho mình rất là cảm động. Tại vì thầy rất là quan tâm đến từng vị ở trong tu viện. Rồi sau đó thì mình thấy mỗi sáng thầy quẩy gùi, thầy làm một cái gùi tự chế chứ không phải là gùi như dân tộc. Cái vỏ bằng kẽm rất là nặng, đi chợ mua thức ăn về cho chúng. Sau đó thì cái tình trạng chúng càng đông quá thì phải gánh, rồi phải một người gánh tiếp, hai người gánh tiếp. Đó là những ấn tượng rất là khó phai trong tâm thức mình. Và trong những vị thầy của khóa 1, Thiền viện Trúc Lâm, thì cái người mình vô cùng kính trọng và rất là gần gũi là thầy Phước Tú. Sau năm 75, thưa các vị, thầy về chùa Phước Hậu. Thầy học cái nghề làm tương và làm nấm rơm từ sư cô Thuần Đức để nuôi chúng ở Phước Hậu vào những năm 77, 76, 77 cho tới 80 thì phải. Thì những năm đó mình có cơ hội về thăm thì hai anh em, cái nhà thầy ở gần chùa Phước Hậu lắm. Hai anh em mỗi tối thường nói chuyện rất là khuya khoắt. Rồi nhà thì bà cụ thầy dăng cho cái mùng rất là lớn trên cái bộ ngựa, là hai ông vô đó nằm vừa ngủ vừa nói chuyện về những năm tháng trong quá khứ, ngày tháng tu hành, chuyện vui buồn trong đạo, vân vân. Có rất là nhiều cái kỷ niệm thân tình và đẹp đẽ với thầy Phước Tú. Rồi hôm nay tình cờ mình dở cái cuốn 10 năm thành lập Thiền viện Vô Ưu, mình thấy thầy có một bài giảng ở trong đây và họ ghi lại bằng cái ngôn từ rất ư là chất trực của cái dân đồng bằng Nam Bộ, rất là vui. Cho nên mình đọc cho các vị nghe, cũng là cái cách để kéo dài thì giờ thôi, gọi là ăn gian thì giờ thôi. Và người ta vào đề của cái bài này, họ lấy cái chủ đề là giá trị tọa thiền của Hòa Thượng Thích Đắc Quyền. Và vào ngày 11 tháng 11 năm 2012, khi thầy có dịp qua Mỹ, được mời lên đó trong 10 ngày của khóa tu kỷ niệm 10 năm của Thiền viện Vô Ưu, ta mời thầy có đôi lời. Và thầy nói là tôi rất hoan hỷ khi thấy Phật tử và ni chúng vân tập về đông đủ dự khóa tu kỷ niệm 10 năm. Mong tất cả đều vâng theo lời dạy, học và tu đúng đường lối của Hòa Thượng Ân Sư. Luôn cố gắng sống, thấy, biết, nghe bằng bản tâm mình. Thực hành Pháp Thiền trong khóa tu học vào mùa lạnh rất thú vị. Nhớ lại mấy chục năm trước tại tu viện Chân Không, lúc mới ra đời, tôi là một trong những đệ tử của Hòa Thượng được tu khóa đầu tiên. Sáng chiều cả tuần trên núi cùng huynh đệ tu hành, đạo Pháp bùng vỡ và Phật Pháp làm sáng tỏa lòng mong chờ khắc khoải của mình. Tôi rất thích nghe Kinh Di Ma Cật. Vị Bồ Tát có lòng độ chúng sinh, tôi gọi Ngài Di Ma Cật là anh bạn Di Ma Cật vì tôi thấy thân thiết với Ngài quá. Lúc đó mới 23 tuổi, tôi nghe Pháp trong 3 tháng mà tưởng như mình ngộ đạo, thích quá, tôi leo rào xuống núi đi độ chúng sinh. Và thưa các vị, nếu mà các vị chỉ đọc đơn thuần như thế này thì các vị không hình dung được là ngày đầu của làm đạo, ông mở thiền viện gây một cú sốc cho Hòa Thượng Thiện Hoa nghe. Ông già Thiện Hoa là sư phụ của ông cụ Trúc Lâm và cụ miệt mài trên cái con đường hoằng pháp. Thế rồi đặt trách cho ông cụ Thanh Từ là người chăm sóc Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Tất nhiên là Phật Học Viện Huệ Nghiêm gần có 3 thầy lớn. Một là thầy Thanh Từ, hai là thầy Bửu Huệ, ba là thầy Thiền Tâm. Mà trong đó, cái người đặt trách và chịu trách nhiệm về cái công trình xây dựng và cũng là một vị thầy vừa nghiêm mà vừa có cái năng lực nuôi dạy chúng là ông cụ Thanh Từ. Ngài Bửu Huệ rất hiền, Ngài Thiền Tâm thì Ngài chỉ đóng vai trò rất phụ. Và mọi cái vấn đề khó khăn của Phật Học Viện phải xử lý thì đưa ông cụ Thanh Từ, ông Nhung Ác vậy đó. Và mình hình dung rằng sau Phật giáo 63 thì chư Tăng từ miền Trung đổ vào. Và sau những cái cuộc biểu tình khi cái cuộc chính biến ngày 1 tháng 11 năm 63 nó xảy ra rồi, thì giáo hội mới thành lập giáo hội thống nhất. Thì cái thành phần tăng sĩ vân tập về để đóng góp cho cái công trình làm nên cái biến cố Phật giáo năm đó, họ trở thành một cái nhóm tăng rất ư là khó sai sử. Thế rồi ông cụ Thiện Hoa, ông cụ không biết phải làm sao. Tại vì người ta đã có công bỏ xương bỏ máu vào cái công trình biến động lịch sử như thế này, vô lý rồi, bây giờ đuổi người ta về đâu? Cho nên lúc bấy giờ chánh phủ mới thành lập, đó là chánh phủ Phan Quy Quát, các vị biết chứ hả? Ông mới tặng cho 2 triệu đồng cho giáo hội làm công tác giáo dục và công tác an sinh xã hội chứ đó không biết. Thì 1 triệu đồng được Ngài Thiện Minh, Ngài nhận về xây dựng cái trung tâm Quảng Đức, tức là cái văn phòng 2 Phật giáo bây giờ đó. Còn 1 triệu đồng thì ông không buồn nói tới. Sau đó thì ai đó nhắc nhở thì cụ Thiện Hoa cũng mới nói bây giờ trong những người có khả năng dựng chúng và giáo dục đó là Thanh Từ. Thôi thì thầy Thanh Từ vui lòng nhận trách nhiệm nuôi dạy chúng dùm. Ông cụ ra điều kiện, nếu thầy muốn con dạy chúng thầy phải cất cho con một cái học viện. Thế rồi nhận cái số tiền 1 triệu đồng xây dựng cái Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Thưa các vị, 1 triệu đồng vào năm 64-65 là nó to lắm chứ không phải là ít đâu nghe. Thế rồi đất của Phật Học Viện Huệ Nghiêm là đất của Hòa Thượng Thiện Hoa. Ông cụ đó là dân nhà giàu, cả một vùng đất ở ngoài An Dưỡng Địa nó rất là mênh mông. Dường như sau năm Mậu Thân á, cái tình trạng của người dân tràn về, họ tị nạn, họ xây dựng và sau đó thì họ chia đất. Chứ còn đất của Huệ Nghiêm ngày xưa rất là rộng. Tôi không biết bao nhiêu mẫu, tôi không có biết, tại tôi không có phải am tường lắm. Những điều tôi hiểu biết là qua những buổi thầy trò nói chuyện, tức là nghe ông cụ Trúc Lâm nói rồi mình nhớ lại thôi. Chứ còn đích xác thì mình chưa có cái cơ hội gần gũi Ngài Hòa Thượng Thiện Hoa. Thế rồi xây Phật Học Viện Huệ Nghiêm, rồi mới cắt đặt cho ông cụ Trúc Lâm về, dẫn chứng dòng do để thấy rằng cái người chịu trách nhiệm với công trình giáo dục đó là ông cụ Trúc Lâm. Và sau khi nhận trách nhiệm rồi thì ông cụ mới bắt đầu mời ông cụ Bửu Huệ nhập thất tử với chợ gạo về giúp ông. rồi mời Ngài Thiền Tâm về để giúp ông. Thế thì trong ba vị để cái người chịu trách nhiệm, đó là ông cụ Trúc Lâm. Các vị hình dung rằng là chịu trách nhiệm từ thầy của mình làm công tác giáo dục, và làm có ngần đó năm, tức là từ năm sáu mươi mấy đó, một khóa hai khóa thì tôi không nhớ. Rồi sau đó thì cụ nói việc làm đủ rồi, bây giờ bắt đầu tu thôi. Thế thì cụ mới giao hết trách nhiệm lại cho hai vị kia, giao cho Ngài Bửu Huệ mới ra Vũng Tàu đốn cây, phá rừng các cái pháp lạc thất để tu và quyết lòng nhập thất, tức là ngang đây không làm Phật sự nữa. Giảng dạy đã nhiều, giúp thầy trong công tác giáo dục đã đủ, bây giờ thì bắt đầu con đường tự tự tu cho chính mình thôi. Cho nên các cái thất, và sau đó thì phát nguyện nhập thất với một tuyên bố rằng là chưa sáng được mắt đạo thì không mở cửa thất. Thế thì cụ nhập thất không có mấy tháng gì, cái cụ tuyên bố là việc làm tạm được, thôi giờ mở cửa thất ra làm ăn tiếp. Thưa các vị, là đầu tiên xây dựng cái thiền viện chân không đó, thì không phải là vận động Phật tử Phật tôn gì, cũng không có Phật tử giàu có chi bỏ tiền vô đình đám gì cả, mà chỉ chừng 5-10 người Phật tử mà thôi, cùng với ông cụ. Những người Phật tử đó bây giờ dường như đã mất chứ không còn. Một là cô Diệu Chương dân Bến Tre, nhóm chị em bằng hữu cô Diệu Chương. Rồi cái nhóm thứ hai cũng có công rất lớn trong những ngày tháng của tu, đó là gồm có cô Thuần Chơn, Thuần Tịnh, Thuần Đức, đó là ba chị. Mà cô Thuần Đức, thưa các vị, nếu các vị có đọc những tác phẩm ngày xưa in từ nhà xuất bản Ăn Tim Lá Bối, các vị thấy cái người thư ký của Lá Bối là cổ kỹ sư Canh Nông ngày xưa làm ở trong bộ Canh Nông của nền đệ nhất Cộng Hòa. Thì ba người đó, thưa các vị, bỏ tiền ra mỗi người một tháng dường như 50 vậy đó, để ông cụ nhập thất. Đó là những cái chiều dài lịch sử từ quá khứ tới bây giờ, nó là như vậy. Và cái chuyện mình đang nói đó là ông cụ đầu tiên ra dựng lập một công trình tu viện ngay bổn sư mình là Hòa Thượng Thiên Hoa đã không mấy gì hoan hỷ lắm. Tại vì mình già như thế này, công việc bề bộn thế này, mình còn không có nỡ vứt ngang để đi tu, trong khi đệ tử mình thì còn trẻ, năng lực còn đầy mà tung hê mọi thứ rồi ra nhập thất tu à. Và thậm chí là mở một cái tu viện thế này cho tới chừng thu chúng đi vào tu á, sau đó dường như một năm hay nửa năm gì đó, cái cơ hội ông cụ Thiện Hoa ra chùa Linh Sơn ở Vũng Tàu dự cái đám chi đó thì cụ mới lên thăm thôi. Chứ còn khi cất thất nè, khi nhập thất nè, khi khai giảng khóa tu, cụ Thiện Hoa không có ra nghe. Hình dung rằng là đầu tiên vào cái thuở đất nước Việt Nam, chưa ai khơi sáng được cái dòng chảy thiền tông để gọi là dạy thiền cả, mà ông cụ Trúc Lâm làm. Thế rồi mở một khóa thiền đầu tiên thâu chỉ có 10 người, rất là tuyển chọn. Thế rồi dạy được có 3 tháng thôi, mới làm ăn 3 tháng lại trốn trại ra đi hết 3-4 tên. Thì các vị hình dung coi là nó làm uy tín ông già nó chao đảo biết chừng nào. Một trong những tên nhảy rào ra đi đó là anh chàng này đây, người đầu tiên rời tu viện ra đi, nghĩ rằng mình đã thấy được con đường đủ sáng rồi, cho nên không cần ở đây học thêm nữa. Nghe kinh Kim Cang xong thôi là các thầy nghĩ rằng là việc khai ngộ đến đây đủ rồi. Người đầu tiên rời thiền viện đi thưa thỉnh đàng hoàng đó là thầy Thông Lạc, thiền viện gì đó chân gì đây quên mất rồi, Chân Như. Người thứ hai rời thiền viện ra đi đó là thầy Thiện Năng và thầy Thiện Ấn. Hai ông cũng bỏ tu viện ra đi, nghĩ rằng là mình đã bừng sáng được, thấy được lý đạo rồi, học làm chi nữa cho nó dư, ngang đây đủ rồi, thôi đi cắt thất ẩn cư thôi. Dẫn nhau ra ngoài Hòn Sơn Rái, Hòn Sơn Chài gì ở ngoài Phú Quốc tu. Và hai ông đó thì thưa các vị, tu ít lâu cảm thấy nó cũng bất an và nó chưa phải là thấm nhuần được Phật Pháp cho rõ ràng, cho nên một ông thì trở về sám hối với ông cụ xin tu lại, đó là thầy Thiện Năng. Còn ông đi biển biệt và bị gió máy bay luôn, đó là thầy Thiện Ấn, bây giờ trở thành một ông thầy bói thôi. Cuộc đời nó trôi theo dòng nước chảy. Và một cái ông nổi hứng thêm là nửa đêm thấy người ta đi hết rồi, mình nghĩ rằng thôi mình cũng đủ rồi, thôi ở làm chi, là thầy Phước Tú đây. Nửa đêm không cần thưa thỉnh với ai cả, nhảy hàng rào đi thôi. Và cái chuyện của thầy nó rất là vui, có nhiều điều rất là lý thú để mình đọc tiếp cho các vị nghe. Tức là 23 tuổi tôi nghe Pháp trong 3 tháng mà tưởng như mình ngộ đạo thích quá, leo rào xuống núi đi độ chúng sinh. Và chiến tranh đang sôi động, tôi đi với một cái túi đựng y áo rất đơn sơ, vì thiền sinh sống trong tu viện không có tiền. Tôi cũng không có giấy tờ tùy thân, vì cho rằng mình ngộ đạo rồi, đâu cần giấy tờ nữa. Rất là ngông nghênh mà cũng rất là thiền sư, thưa các vị. Không đem giấy tờ tùy thân chỉ có. Thưa các vị, cái văn phong của thầy, cái hay là thầy nói làm sao người ta ghi làm vậy. Tôi ra đến bến xe, lên xe ngồi, họ hỏi vé thì không có tiền. Tôi xin đi nhờ xe họ cũng cho. Thế rồi từ Vũng Tàu tới Đà Lạt trên đường đi bị lính xét, không có giấy tờ nên tôi thuyết pháp cho họ nghe. Rất là muốn. Thật lạ là họ chịu ngồi nghe. Ông chỉ huy cứ ngồi hút thuốc nghe tôi nói. Trong nhóm lính có người sốt ruột nói: thầy có giọng văn rất là hay, hốt mẹ không đi cho rồi. Đây ông nói làm nhảm làm gì. Tức là lính mà, thưa các vị, ngôn ngữ họ nói là nói vậy đó: hốt mẹ không đi cho rồi. Để ông nói làm nhảm làm gì. Nhưng họ cứ ngồi lặng thinh nghe tôi nói. Lúc đó tôi có học bao nhiêu đâu, tôi nói pháp lăng xăng. Vậy mà họ cũng chịu nghe cả tiếng. Sau cùng ông sĩ quan hỏi: thôi ông đừng nói nữa, bây giờ tôi cho ông đi. Ông sĩ quan chặn xe đò cho tôi quá giang tới Đà Lạt. Tôi xin ngủ nhờ, chùa hay miếu gì đều không cho, vì đang thời chiến tranh, họ không dám chứa người lạ không giấy tờ. Tôi đi lang thang thì bị dân dễ bắt. Tôi lại nói chuyện cho họ nghe, họ bảo để tôi kiếm chỗ cho ông ngủ, Đà Lạt lạnh lắm, đêm ông ở ngoài không được đâu. Họ đưa tôi tới chùa Linh Sơn. Linh Sơn là chùa lớn Đà Lạt. Trong đây thầy không có nói hết bao nhiêu việc, thế nhưng mà mình có dịp ngồi nghe ông nói thì rất là buồn cười. Đó là vô chùa người ta hỏi chứ thầy từ đâu đến. Ông nói tôi không từ đâu đến. Rất là vui, thưa các vị. Mới vừa học thiền cho nên ngôn ngữ thiền nó còn ướt đẫm trong đời sống. Mở miệng ra là nói thiền thôi. Ta không từ đâu đến, ta không đi về đâu. Mà cái thời này mà, thưa các vị, chiến tranh nó đang đì đùng. Và các chùa thì nghe các thầy tới thì họ đâu có biết ông thầy đó là thứ thiệt hay thứ giả. Cho nên gạn hỏi thì ông nói tôi không từ đâu đến hết. Họ đưa tôi tới chùa Linh Sơn ngủ nhờ một đêm. Sáng dậy tôi lang thang trong phố, rồi tôi về ngủ trước hiên chùa. Có ai cho vô chùa đâu. Ngủ trước hiên thôi. Và dường như mất mấy ngày á. Và chuyện này chuyện rất thật, chứ không phải là ông kể để cho thiên hạ cười. Ông bớt đi rất là nhiều điều, do vì cái tánh hơi ngông ngông nữa. Tôi ngủ trước hiên chùa. Có 3 bộ đồ tôi mặc hết, nhưng trời lạnh tới nỗi người rung giật lên bần bật, cứ nằm xuống là bật dậy như cái lò xo. Và thưa các vị, đó là những ngày mùa đông mà Đà Lạt nó lạnh lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Tôi nhớ thầy Mẫn Tử khi đẩy xe cho cha, rét căm căm nên sảy rời tay mà thấy đúng quá. Các vị còn nhớ cái bài Nhị Thập Tứ Hiếu hồi xưa đó. Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa, xót nhà quyên quạnh quẽ mấy lâu, thờ cha sớm viếng quê hầu. Chẳng may gặp sải mẹ sao nồng nàn, trời đang tiếc đông hàn lạnh lẽo, vân vân. Ông cũng là dân cũng còn nhớ Nhị Thập Tứ Hiếu hay đây. Rét căm căm nên sảy rơi tay mà thấy đúng quá. Trời lạnh quá ngủ không nổi, tôi đành dậy ngồi thiền. Công phu ngồi thiền của tôi chưa tới đâu, nhưng chỉ ngồi một lát là chống được cái lạnh, không còn rung lên bần bật nữa. Tôi thích quá vì nhờ tỏ thiền mới chống được cái lạnh. Dù lúc tu tôi ngồi thiền dở hay bị đau lắm, dù đau tôi cũng không dám nhúc nhích vì sợ cây thiền bản của thầy. Có một thầy ngồi sau tôi đau quá, khóc hù hù lên. Chúng tôi quay lại, tưởng thầy bị rắn cắn. Sao thầy đó phải sám hối 3 ngày? Tôi đau chảy nước mắt nhưng ráng chịu, nhìn ra cửa sổ, thấy con chim ngoài cửa sổ, tôi cười với nó vì nhớ thầy dạy, cười trên sự đau khổ. Hòa thượng hỏi, chú kia đau khóc, tại sao chú lại cười, chú có đau không? Dạ, đau dữ lắm. Đau ra sao? Dạ, đau như tứ đại phân ly. Tôi trả lời vậy vì nghe người sắp chết đau như bị 4 con ngựa kéo ra 4 phía. Hòa thượng hỏi lại, chú có chết chưa mà chú biết? Tôi không trả lời được, nhưng mỗi lần nghe kiển báo giờ ngồi thiền là chúng tôi rụng rời cả chân tay hết trơn, sợ đau đớn dữ lắm. Tôi bèn đổi câu thơ Cao Bá Quát. 3 hồi kiển đổ ngồi đau chết, 1 tiếng ngồi thiền nhức thấu xương. Thưa các vị, mình kể là chuyện này rất là vui để cho các vị nghe, là trong cái khóa thiền thứ nhất á, có một số mấy thầy chưa từng biết tỏ thiền là gì. Thế cho nên các ông ngồi thiền không có được. Ông cụ phải nâng cái giờ tỏ thiền lên từ 1 tiếng đồng hồ dần dần lên. Nhưng mà đa phần các thầy đã quen với các cái truyền thống, thứ nhất là chưa từng ngồi thiền. Thứ hai, có khi ngồi bán già hoặc ngồi xếp bằng thôi. Thì cái trường hợp có một thầy ngồi sau lưng nửa chừng cũng bật khóc, đó là trường hợp có một thầy tên là Trí Cảnh. Ông ngồi với đại chúng rồi đột nhiên là đau quá, không chịu nổi, ông khóc ré lên giữa thiền đường. Ông cụ không biết là sao, ông cụ thỉnh chuông xả thiền. Ông biết cái chuyện gì, anh chàng này bệnh chăng, đâu có biết là đau quá rồi khóc vỡ cả thiền đường. Rồi sao hỏi vậy, tại sao khóc, nó dạ đau quá còn chịu không nổi khóc. Đây là chuyện thiệt. Và rất là nhiều cái chuyện vui nó xảy ra trong cái khóa thứ nhất của các thiền sinh chân không. Và những hình ảnh của các thầy đó nó còn in rất đậm trong tâm thức mình. Đặc biệt là cái thầy mà đau khóc ré này á, thì được chia phiên là bưng cơm cho ông cụ Trúc Lâm mỗi trưa. Thông thường ông cụ lúc còn ở Huệ Nghiêm đó, thì các thầy như là ông Trí Tuệ và ở bên Viện Sư Nha đó là làm thị giả nghe. Hầu ông cụ rất là tươm tất, tức là đứng bới cơm cho ông cụ, đứng sau lưng hoặc hầu ông cụ. Tại vì đây là cái phong cách của nhà thiền từ xưa tới giờ. Có khi ông cụ bác đứng một bên đọc sách cho ông cụ nghe lúc cụ ăn. Thế rồi ra chân không thì ông cụ cũng là một vị thầy, các thầy có trách nhiệm phải bưng cơm và làm thị giả. Thế nhưng mà cái ông thị giả Trí Cảnh này là vui nhất, ông bưng ông để lên đó rồi cứ dọn lấy mà ăn thôi, ông ra ngoài. Là dân núi thôi, ra ngoài ông xeo đá, ông kê, ông làm mọi việc quanh thất thôi. Rồi ông canh chừng tới giờ cụ ăn xong, ông lên, ông bưng rồi ông đem xuống thôi. Rồi thưa các vị, lúc đó có bà cụ chân núi, bà nấu ăn, tên là bà Bảy. Bà hỏi chứ, bữa nay thầy viện chủ ăn có được không? Ngày xưa thì kêu thầy viện chủ, không có kêu hòa thượng gì như bây giờ, nó nhiêu khê, thầy viện chủ thôi. Thầy viện chủ ăn ra làm sao? Ông nói, thì ông ăn vậy đó. Nói cái món nào thầy ăn được? Nói ông đã dạy người ta tứ đại gia không thì cái món nào ăn nuôi tứ đại mà mắc gì đâu ngon với dở. Thưa các vị, rất là vui, đó là những ngày tháng đầu của khóa thiền chân không, nó là như vậy đó. Những con người cũng rất là vui có mặt ở trong cái thiền đường ngày xưa. Và tôi sợ ngồi thiền dữ lắm, hòa thượng bảo ai muốn biết ngồi thiền đau ra sao thì hỏi chú ấy, chú nói cho mà biết. Tôi ngồi thiền khổ sở lắm vì hòa thượng bắt ngày đêm ngồi 4 lần, chưa kể những giờ học cũng ngồi bẹp ở dưới chánh điện. Học rồi tiếp tục ngồi thiền nên học 2 giờ, rồi ngồi thiền 2 giờ nữa. Rất đau đớn, nên nghe hòa thượng nhịp chuông xả thiền là chúng tôi bung ra hết. Không cần thứ tự gì cả, chân tay móp hết, nói chuyện hỏi thăm nhau, coi dò cảnh đau ra sao. Không bàn gì ta kinh kể, khiến hòa thượng rầy hoài. Khi đau quá, tôi nhớ lúc coi đá gà. Khi đau quá, tôi nhớ lúc coi đá gà. Sau khi đá, người ta vô nước gà. Tôi không biết các vị biết cái điều này không? cái dân mà đã gạt chuyên nghiệp thì nói cái điều này họ biết ngay, tức là thường thường trong một cái chập nghỉ xả hơi đó, người ta vô nước gà, có nghĩa là người ta tắm táp phun nước vỗ họng vỗ cổ gì đó, nó đại khái là như vậy. Thì anh chàng này ổng cũng không nhớ cái chuyện này, ổng đem vô đây chân tay móp hết, nói chuyện hỏi thăm nhau có giò cẳng đau là sao không, bàn gì tới kinh kệ khiến hòa thượng rầy hoài. Khi đã quá, tôi nhớ lúc coi đá gà, sau khi đá người ta vô nước gà để nó khỏe mà đá nữa, tôi cũng vô nước cho chân cẳng của tôi ngồi thế êm ái thì mừng lắm, nhưng hòa thượng cứ tăng giờ ngồi lên hoài khổ lắm. Chúng tôi hỏi hòa thượng, ngồi thiền khi nào thì hết đau, ngồi quen thì hết đau khổ, nhưng nhờ thế mà lúc lên Đà Lạt tôi thấy thiền hiệu nghiệm vô cùng, vì chỉ quần áo vải làm sao chịu nổi khí lạnh Đà Lạt về đêm. Từ đó tôi phấn chấn tinh thần về ngồi thiền, và sau khi trở về thiền viện tôi lại thích ngồi thiền. Đó là cái chuyện ông kể để đi đến một cái kết luận khuyến khích Phật tử vô ưu thế này: Phật tử nên nương vào mùa lạnh để có cơ hội tiến tu. Lúc đầu lạnh nhưng sau ấm dần, sau khi ấm nên bỏ áo khoác ra. Không nên mặc ấm quá, vì ngồi thiền không chỉ thở bằng mũi mà cần thoáng da thịt. Khi ngồi thì nội lực hùng hậu và da hấp thụ dưỡng khí bên ngoài. Sa môn Cù Đàm lúc đầu ngồi thấy như những mũi kim đâm rất đau nhức, ngài điều chỉnh dụng công bằng hơi thở để vượt qua những đau đớn đó. Trong rừng nhiều cây, tại sao Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề? Cây Bồ Đề có sức sống mãnh liệt, phát huy ra năng lượng tốt và ban đêm không nhả khí carbon mà vẫn nhả oxy. Cô tài tử Lâm Đại tự tử bằng hoa, vì hoa ban đêm nhả khí carbonic rất độc, có thể chết người. Khi ngồi thiền phải chọn chỗ có không khí trong lành, đủ dưỡng khí, có thể ngồi bán già hay kiết già. Hai bàn chân lên hai bắp đùi là tốt hết, nhưng rất đau. Khi ngồi tác dụng tốt cho hệ thần kinh, vì thần kinh tới cổ, chéo lại rồi xuống xương sống. Khi ngồi chéo chân tạo đối xứng với hệ thần kinh của mình. Bán già có hai thế: thế kiết tường là chân phải để lên trên, thế hàng ma là chân trái để lên trên. Ngồi thế nào tùy thuận theo mình là tốt. Cổ có chức năng quan trọng, ngồi cổ phải thẳng để khỏi buồn ngủ, vì hơi thở không lưu thông được. Hơi thở qua mũi hít vào thở ra, bụng phồng lên xẹp xuống, nất cục do hơi thở, nên chỉ cần vỗ sau ót vài cái là xong. Tây y cũng giải phẫu cổ để trị chứng nất cục. Người chết ngoẹo đầu ngoẹo cổ rồi mới chết. Ngoẹo là cắt hơi thở. Xương sống phải thật thẳng, không cong, không lệch. Cần giữ gìn cột sống để giữ tinh thần tốt. Nó như đường dây điện cái, nó tốt thì cả hệ thống điện tốt. Tám khớp xương ở cột sống cổ chỉ đạo phía trước và hai tay. 12 khớp kế chỉ huy lồng ngực. 5 khớp kế nữa chỉ đạo bụng, 5 khớp kế tiếp chỉ huy bộ phận sinh dục. Nếu xương sống bị thương tổn, sẽ làm chân yếu và có thể bại sụi luôn. Ngồi thiền đầu hơi cúi để máu xuống vùng não, trung tâm ý thức. Nếu vùng này có đủ máu thì ta suy nghĩ thông minh sáng suốt. Thế ngồi phải thẳng đứng, mũi chấn thủy, rốn phải thẳng, vai ngang không cúi tới hay ngã nghiêng. Ngồi chừng 30 phút thì nên coi lại thế ngồi của mình, lấy thế lại cho thân thể thăng bằng rồi mới tiếp tục, vì lúc ngồi thiền như sắt trong lò lửa, dễ uốn nắn hơn. Khi bắt đầu thiền, hít vào bằng mũi 3 hơi, ngậm miệng, lưỡi cong nhẹ lên ổ gà để giữ và tạo thêm chân khí, và ít ra nước miếng. Dù có ra nước miếng cũng không sao, vì nuốt cũng tốt. Người sơ cơ điều tâm bằng số tức, khá rồi bằng tùy tức. Ngồi thiền rất có lợi, hít vào thở ra được 20% oxy là tốt, là đầy đủ. Não đầy đủ oxy làm cho con người khôn ngoan có trí tuệ, ngồi thẳng lưng, thẳng ruột, đem nhiều oxy cho cơ thể, da mặt tươi hồng vì có thêm oxy. Máu đưa oxy vào các mao mạch làm da đẹp hơn vì tổng cộng các mao mạch dài khoảng 60.000 km, đem máu tới khắp cơ thể. Ngồi thiền trị được căng thẳng và tiểu đường, vì người bị tiểu đường thì mao mạch bị bế tắc nên da mát, ngồi thiền rất tốt cho họ. Khi ngồi thiền dù mồ hôi đổ ướt cả khăn nhưng lượng calorie không thiếu, không thấy đói khát. Phật ngồi thiền 49 ngày thì cơ thể hấp thụ dưỡng chất trong không gian, trong khi cơ thể chúng ta phải thu nạp qua thức ăn. Trong không khí có sẵn những năng lượng như oxy, nước và cả calorie. Ngoài ra còn năng lượng mặt trời rất cần thiết cho mọi sinh vật. Năng lượng trong con người có thể thấy rõ ràng khi cạo gió. Da chùng lại tức là hết năng lượng sẽ chết. Coi tướng sân đình tối tức là năng lượng đã hết, người khỏe mạnh, mặt mũi vui vẻ, sáng láng. Lúc Phật về vườn Lộc Uyển, sau khi chứng quả vị Phật, năng lượng của Ngài phát hào quang sáng chói, làm anh em Kiều Trần Như xin lòng quý kính đứng dậy đảnh lễ và được Phật giảng cho bài pháp đầu tiên về Tứ Diệu Đế. Giá trị lớn của công phu thiền là kích hoạt khả năng của não, làm thấy vui tươi an lạc như trong cực lạc niết bàn. Thiền giúp con người giác ngộ, tìm ra con đường giải thoát cho chính mình và chúng sinh. Bài pháp của Hòa Thượng cho thiền sinh thấy sự màu nhiệm của đạo pháp và của thiền. Hòa Thượng cũng chỉ rõ sự nông nổi của tuổi trẻ, những khó khăn cần phải vượt qua và kết quả đạt được trong khi tu học qua chính kinh nghiệm của bản thân. Và đó là vài lời tổng kết của Thầy cuối một bài pháp thoại. Đó là một vài cái sắc thái mình kể lại cho các vị nghe nhân đọc cái bài nói chuyện của Thầy Đắc Quyền ở Thiền viện Vô Ưu. Tóm lại nơi đây có vài điều thưa các vị. Điều thứ nhất, gắn liền cái điều này với cái sự kiện lịch sử tu viện Nhân Không thì các vị thấy rõ là làm đạo nó cũng vô cùng khó khăn, hay không đơn giản. Một bậc thầy lớn như ông cụ Trúc Lâm, thế mà những ngày đầu xây dựng một cái thiền viện, mở ra một cái dòng tu mới làm ăn được có 3 tháng mà sứt gãy. Các vị hình dung là có 10 người thôi mà bỏ đi hết 4 ông, còn là 6 ông thì nó muốn gãy một khóa tu ta này chứ gì. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng mọi Phật sự trong đời này cái gì nó cũng thuận chèo mát mái, nó luôn có một cái sự thử thách nhất định. Đó là cái công trình làm đạo. Rồi trở lại đến công trình tu, chúng ta cũng thế thưa các vị. Mình đừng nghĩ rằng khi phát tâm lành tu rồi mọi việc nó hanh thông, có khi nó rất là trục trặc, chứ nó không đơn giản. Có khi mình thì ham tu, người thân mình thì không muốn tu. Có khi mình thích tu nhưng mà mình lại học nhầm những pháp môn, nó không giúp cho mình phát triển được tâm bồ đề. Rồi có khi mình cũng dễ thối bồ đề tâm. Thế cho nên ta nên nghĩ một điều nó đơn giản như thế này, đó là mọi việc nó đều có cái giá của nó cả. Cái gì mà nó cần quý thì cái giá nó càng cao. Cái con đường càng gập ghềnh thì cái điểm đến của nó mới giá trị. Nếu người ta không có đầu tư cả ý chí, cả sức mạnh tinh thần và cả một quyết tâm vô cùng lớn thì người ta không có lên tới đỉnh của Hy Mã Lạp Sơn. Nó là như vậy đó. Cho nên mọi thứ nó đều có cái giá trị của nó cả. Nhất là con đường tu thì các vị phải trải ngang qua những giá trị cần thiết để các vị thành đạt được năng lực trí tuệ nơi tự thân. Đó là bài học nhân câu chuyện này chúng ta khai thác. Bài học thứ hai thưa các vị là cái con đường học Phật nó không phải là thoáng thấy đạo là xong việc, rồi có thể đi nhập thất, có thể ẩn cư tu. Và thưa các vị, càng học Phật thì cái không gian tâm thức và cái năng lực trí tuệ mình nó càng mở. Và tu hành đó là một quá trình, nó luôn phát triển nhau, không phải là cái sự đột biến bất ngờ đưa đến để rồi ta bỏ ngang con đường tu. Nó là cả một cái chiều dài của công phu mày mò từng ngày một. Các vị thầy gần gũi chúng ta biết, đó là những vị có cơ duyên rất lớn học với sư ông Trúc Lâm từ những thập niên 70. Thế rồi tới bây giờ vẫn cứ mày mò trên con đường tu, chứ có phải là đã xong việc đâu. Do vậy cho nên, thưa đại chúng là học đạo nó vô cùng cần thiết cho đời sống của mỗi chúng ta. Mỗi một ngày đến với mình là mỗi một ngày mình phải thọ dụng thức ăn để tồn tại. Thì cái pháp thân của các vị, tức là cái năng lực tu của các vị từng ngày, nó cũng phải được nuôi dưỡng như vậy. Bằng công phu thiền định, bằng công phu học Phật, tức là giữa học và hành nó luôn đi đôi. Học thì nó làm sáng được tâm, hành thì nó làm sáng được việc học. Hai cái này nó hỗ tương tác dụng với nhau để làm thành tựu được cái phẩm chất tu của chúng ta. Đó là hai ý mình trích ra từ cái câu chuyện này cống hiến cho các vị. Thế rồi cái chuyện kế tiếp, sáng này chúng ta có một buổi học, mình đã trích một câu từ trong Tông Cảnh Lục của Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ. Ông trích từ trong Kinh Văn cống hiến cho các vị. Cái câu mà chúng ta học buổi sáng đó là: các Đức Phật chứng đắc quả chánh giác chỉ là một nghĩa mà thôi, đó là nghĩa ly. Rồi cái sự phản vấn ở trong câu kinh đó là: thế nào là ly? Thì được Đức Phật đáp là: ly các dục, ly các kiến chấp. Được xác định thêm: dục là vô minh, kiến là nhớ nghĩ, tức là ức niệm. Vì sao dục là vô minh, kiến là ức niệm? Vì tất cả các pháp do ức niệm làm gốc, thì những niệm tưởng ấy chính là tà kiến, tức là chính là kiến chấp. Và thế rồi trong cái đoạn kinh đó, Đức Thế Tôn kết luận câu thế này: nhược ly chư kiến, tức thành chư Phật. Thiếu câu này là mình thiếu luôn cả một cái phần bài học. Ở trên là: tất cả các pháp do ức niệm làm gốc, ý thứ nhất. Thứ hai, những niệm tưởng ấy chính là kiến, chính là kiến chấp. Và cái câu kết của đoạn kinh văn này là thế này: nhược ly chư kiến, tức thành chư Phật. Thập phương khể thủ, vạn loại quy y. Mình ôn lại một chút. Thế Tôn nói là mười phương ba đời chư Như Lai chứng được quả chánh giác chỉ có một nghĩa duy nhất mà thôi. Nghĩa đó là nghĩa ly. Ly tức là xả ly, là rời bỏ, là đoạn diệt. Ly cái chi? Ly hai phần đó thưa các vị. Phần thứ nhất là ức niệm. Cái từ ức niệm này mình giải thích cho nó tỏ tường để cho các vị nắm như vậy. Ức là nghĩ tới, suy nghĩ. Niệm là nhớ tưởng. Nếu mình giải thích một cách dễ hiểu hơn thì ức niệm hàm cái nghĩa chi? Ký ức của các vị, suy nghĩ của các vị, tiếng thầm thì trong tâm thức vang vọng của các vị, tức là cái tiếng nói vang vang trong đầu của các vị gọi là ức niệm. Mình dùng cái từ dễ hiểu nó là như vậy. Hãy nhận diện rằng tất cả những cái loại buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền não, thất vọng, khổ đau, lo lắng, buồn phiền, căng thẳng, vân vân, nó đều sinh ra từ cái tiếng nói vang vang trong đây. Thì cái tiếng nói vang vang thầm lặng, có khi nó tinh tế, có khi nó hiện thành từng dòng chữ, nó đều được gọi chung một cái tên, đó là ức niệm thôi. Tức là những nhớ nghĩ của chúng ta, hồi tưởng của chúng ta, những hình ảnh chúng ta tưởng tượng, những toan tính chúng ta dự phóng cho tương lai, vân vân, thì gọi chung nó một cái từ là ức niệm. Và từ cái sự suy nghĩ, từ tiếng nói thầm thì trong đầu của các vị mà nó hình thành ra vạn pháp trong vũ trụ này. Các vị đặt tên đây là bông hoa, đây là cửa nhà, đây là người. Rồi sau một tầng nữa là đây người ta thương, đây là người ta ghét, đây là kẻ thù của ta. Nó đều từ cái sự ức niệm của các vị. Tức là nó đều từ cái ý thức vận hành của các vị, nó đặt tên thành mọi pháp giữa trần đời này. Và nó từ cái tiếng thầm thì của các vị nó sinh khởi ra bao nhiêu điều như buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu khổ. Nó làm thành sự hy vọng của ta, sự chán nản của ta, lý tưởng của ta, hoặc là nỗi thất vọng của ta, vân vân. Nó cũng đều sinh ra trên cái nền của tiếng nói vang vang trong tâm thức của các vị. Và do vậy cho nên cái bước thứ hai, Đức Phật định nghĩa rằng tất cả những ức niệm ấy nó chính là kiến chấp. Điều này nếu mình có một cái chút năng lực quán chiếu thì các vị thấy rất là rõ thôi. Không có một cái khởi niệm nào trong đây mà các vị không thấy nó là mình cả. Các vị luôn đồng nhất mình với những cái suy nghĩ này. Nó vừa có mặt thì các vị thấy nó là cái suy nghĩ của ta, hoặc nó là ta chứ không có khác, không có vượt hai cái phạm trù đó. Trong khi bản chất của mọi cái thứ đồng vọng trong đây nó không phải là thật, là một. Tại vì nó luôn sinh luôn diệt. Điều thứ hai, nó là từ nhiều nhân duyên tạo thành. Mọi sự suy nghĩ của các vị nó là sự tích góp từng chút một của những ý niệm trong quá khứ, nó hình thành cái dòng suy nghĩ này. Một cái điều dễ nhận biết là lúc ta sinh giữa trần đời, ta như tan như trắng, không hề có một ý niệm nào trôi chảy trong đây cả. Không hề có cái ngôn ngữ là đây là đẹp, đây là xấu, đây là dễ thương, đây là khó thương. Không hề có một tràng ngôn ngữ định vị tôi là người Việt, tôi là người Mỹ. Nó chỉ đơn thuần là cái trạng thái phản ứng của tâm thức khi bắt nhịp, khi đối diện trước những cái đối tượng sắc màu âm thanh đến với mắt tai mũi lưỡi mà thôi. Thế cho nên không có một em bé nào mắt của nó không là thiên thần cả. Không một em bé nào nó nghe tiếng mà mắt của nó không sáng trưng cả. Thế rồi tới chừng lớn khi ta đã được mã hóa tất cả những cái hiện tượng đến với ta, tức là ta biết được tên đó, ta đặt tên từng món một, ta đối diện rồi thì cái sự kinh ngạc không còn nữa. Con mắt của ta, thưa các vị, nó không sáng khi ta thấy chùm vải màu như lúc ta còn bé nữa. Nó chỉ sáng khi thấy đồng đô la 100 thôi. Trong khi đó thì em bé nào các vị đưa bông hoa tới thì mắt của nó cũng rạng rỡ như thiên thần. Thế thì thưa các vị, tất cả những cái ước niệm này nó là cái sinh và diệt, nó là cái do các vị tạo thành, và khi nó tạo thành rồi thì nó tặng cho chúng ta một cái sự ràng buộc nhất định, đó là cái kiến chấp của ta về tất cả những cái, những món mà chúng ta đặt tên. Những món chúng ta đặt tên, ví dụ như đây là cái bảng, đây là cái nhà, đây là bông hoa, đây là con người. Khi mình có một ý niệm về nó và đặt tên nó thì cái trạng thái nhận biết của chúng ta nó liền dừng ngang, cho nên mình sống giữa cuộc đời như kẻ mộng du. Mình chưa hề nhìn một bông hoa bằng con mắt thực của mình để tiếp xúc với bông hoa đang có mặt. Mình tiếp xúc với cái tên của mình gọi về bông hoa thôi. Một cái con người đầu tiên mình gặp đó, mình chưa biết họ là ai, họ là gì, họ tôn giáo nào, họ trình độ tri thức ra sao, thì mình tiếp xúc bằng cả con người của mình mở rộng ra, tức là bằng cái tâm mở rộng của mình đón nhận người ta. Thế rồi khi mình biết họ là Phật tử nè, tên ông A, tên bà B nè, thế thì tâm thức mình nó liền dừng ngang đó. Nó chỉ tiếp xúc được cái tên của mình đặt vào người thôi, chứ không còn tiếp xúc với con người nữa. Ví dụ, các vị biết rằng người đó là người Kitô, tức là không phải cùng tôn giáo với mình. Thế thì mình tiếp xúc với nó, ồ, cái mặt này là người Kitô đây, không phải là cùng một tôn giáo với ta. Trái tim ta nó đóng cứng lại liền, thưa các vị. Một tầng ví dụ thêm nữa, mình tiếp xúc với người đó trong quá khứ, người đó đã xúc phạm mình, gây tổn thương mình bằng những lời vô cùng là khó ưa. Thế rồi cái ấn tượng đó nó dính vào tâm thức các vị, nó gắn liền với cái tên của mình đã gắn vào người kia. Thế rồi gặp lần thứ hai sau 10 năm họ rất khác. Thế nhưng mà ta vừa nhìn thấy thì ta thấy cái chi nơi người đó? Một con người khó ưa. Ta không hề mở trái tim ra nhìn người đó như thực tại của người đó đang hiện trước mắt ta. Thế cho nên không có một cái niệm tưởng nào không là kiến chấp cả. Một cái cố chấp của ta nó có mặt nơi đây rồi, thưa các vị, không dễ gì thay đổi. Giang sơn thì có thể đổi thay, đất trời thì có thể có những cái biến động. Nó có thể từ một vạt đất liền nó biến thành một châu lục khác khi có một trận động đất. Thế nhưng mà tâm thức con người thì không có một cái cơ may để làm cái chuyện thay đổi vậy. Khi nó có một cái suy nghĩ về ai, cái cố chấp về ai, cái thành kiến về ai thì không có trời nào lấy ra được. Cho nên mọi thứ kiến chấp nó đều được gọi chung một cái từ, đó là tà kiến. Tại sao gọi nó là tà kiến? Tại vì không có một cái định nghĩa nào về người mà đúng cả. Và không có một cái danh gọi nào mà nó bao trùm được cái thực thể của một con người cả. Ta chỉ gọi tên, rồi ta bằng lòng với cái tên ta gọi về người đó. Ta không thấy trọn vẹn được con người đó. Cho nên mọi suy nghĩ của ta về bất cứ ai nó đều được gọi là kiến chấp là như vậy. Cái sự chấp trước một phía về người thôi, không thấy được thực tại của con người ta, càng không thấy được thực tại của các pháp. Do vì mình biết tên được nó rồi thì nó dừng ngang đó. Nó chỉ làm được một việc là dán nhãn vào đối tượng, và ta không còn tiếp xúc trực tiếp giữa mình với bông hoa, với tiếng nói, với mặt người, với từng cảm thọ trong ta, thưa các vị. Thế rồi một cái ví dụ thứ hai để nó đi vào pháp hành trì, các vị hình dung rằng khi buồn, khi giận đang có trong các vị, khi nỗi lòng các vị nó tràn đầy sự hỗn mang, các vị chỉ cần nhận diện thấy là đây là nỗi buồn của ta là các vị lật đật trốn chạy, các vị đối kháng, các vị loại trừ, hoặc là các vị tìm mọi cách dập tắt nó, trong khi các vị còn chưa biết nỗi buồn là cái chi. Cho nên từ cái nhìn ra bên ngoài, các vị nhìn vào bên trong thì các vị có quyền đối diện với tất cả trạng thái tâm hành đang sinh ra trong các vị bằng cái nhìn chứng nghiệm hiện thực của nó, tức là chứng nghiệm cái thực tại của cái buồn ra làm sao thì cái buồn liền biến mất. Nhận diện nó không có nghĩa rằng ta trấn ngự, đàn áp, loại trừ, thù quán, trốn chạy, mà ta nhận diện nó như nó đang trình hiện trước mắt ta. Ta là người quan sát nó thì gọi là người đối diện thẳng với tất cả các pháp trước mặt mình. Rồi khi đối diện được như vậy thì thưa các vị, tự nhiên là nó rơi đi cái kiến chấp của các vị về mọi thứ hiện ra trong tâm các vị. Các vị không đặt tên. Thế thì tự nhiên là các vị lấy được tất cả những cái lực đối kháng của mình với tất cả nỗi niềm đang sinh ra trong các vị. Thì ngay đó là một pháp hành trì rồi. Ngay đó là đi vào con đường thiền tập rồi. Đến cái câu cuối nè, nếu rời được các kiến chấp thì ngay tức khắc thành Phật. Không có con đường nào khác để các vị rời tất cả những cái suy nghĩ vẩn vơ nơi các vị cả. Không có con đường nào để các vị rời những cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương trong các vị cả. Chỉ có một con đường duy nhất thôi. Đó là con đường đối diện thẳng với nó, nhận diện nó bằng con mắt rất ư là tĩnh lặng hiện tiền, thấy nó như tự thân nó đang trình hiện trước mắt ta. Không cố gắng loại trừ, không đàn áp, không quý diệt, không phân tích, không nói thì thầm gì về những đối tượng đang hiện ra trong tâm thức ta cả. Thì gọi đó là người xả ly được kiến chấp. Chỉ đối diện thì mới xả ly được. Một câu chuyện rất nhỏ thì các vị nhớ được điều này. Cái gì mà mình thực sự nếm trải nó bằng một cái tâm thái mở rộng, an trú ngay cái sự tĩnh lặng để nhận biết nó từng sát na một, thì cái việc đó nó đi ngang qua và không lưu lại nơi tâm thức các vị. Thậm chí cái thèm muốn của chúng ta về loại thức ăn mà khi ta ăn, ta có khả năng ăn rất chậm, nhận diện thức ăn rất là rõ ràng, nhìn ngắm, chiêm ngưỡng đó, và ăn một cách từ tốn, chậm rãi, thì thưa các vị, ăn một lần rồi không còn thèm thứ đó nữa. Giống như trư bát giới ấy. Bỏ trái đầu tiên vô nuốt cái ực mất tiêu. Cho nên thưa các vị, phải xuống người khác ăn trộm tiếp. Còn nếu hắn ăn nhâm nhi như là Tề Thiên Đại Thánh thì không có thèm quả đầu tiên nữa làm cái chi. Thì các vị hình dung cái điều này cũng là một cách thực tập. Khi đối diện trước cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, cái phiền muộn, các vị chỉ cần chiêm nghiệm nó có mặt nơi các vị bằng đôi mắt tâm mở sáng, bằng trạng thái tĩnh lặng, nhận biết nó, thì thưa các vị, điều thứ nhất là nó đến rồi nó đi qua. Điều thứ hai, nó tan biến mất. Và điều thứ ba, nó không còn lưu lại bóng dáng gì nơi tâm thức của các vị cả. Nó bị xóa luôn. Cho nên chỉ có một con đường để đối diện với cái trạng thái kiến chấp này, đó là các vị an trú ngay tâm thái tĩnh lặng hiện tiền nhận biết, thì các vị mới loại trừ tất cả các vọng thức lăng xăng đang sinh đang diệt trong các vị. Cái tiếng nói vang vang trong đây, thưa các vị, nó có năng lực rất mạnh. Nó xô dạt đời sống chúng ta vào buồn, vào giận, vào thất vọng, vào khổ đau, và lo âu và phiền muộn, và không có con đường loại trừ được nó bằng cách nào khác cả. Chỉ có một cách duy nhất là các vị dừng ngay cái trạng thái tâm sáng tỏ hiện tiền, nhìn nó thì nó mới triệt tiêu thôi. Chỉ có một con đường duy nhất thôi. Con đường đó gọi là con đường tuệ giác, con đường của trí tuệ. Và khi mình an trú được ngay cái năng lực nhận biết chiếu sáng đó, thì thưa các vị, cái câu Thế Tôn xác định tức thành chư Phật, nhược ly chư kiến, tức thành chư Phật, tức là anh rời tất cả các cái kiến chấp, tức là anh có thể làm tiếng nói vang vọng trong đầu anh nó lặng hết, nó tan biến hết, nó chỉ còn đơn thuần lại một quãng trời trong veo, không có một mảnh mây nào. Thế thì liền thành một vị Phật. Và lúc bấy giờ thì mười phương đều cúi đầu, đều đảnh lễ, và vạn loại chúng sinh đều quy y. Nó phải xảy ra vậy thôi. Đây là cái câu xác định từ cái nguồn kinh văn mà Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ Ngài trích ở trong Tông Cảnh Lục. Đó là điều thứ nhất. Mình ôn lại cái bài học hồi sáng để đưa đến một cái đúc kết là nhược ly chư kiến tức thành chư Phật. Vô cùng là giản dị. Thế rồi điều thứ hai mình muốn khai thác nơi đây để cho các vị có cái niềm tin sâu hơn về con đường này. Điều thứ hai mình nói là không có con đường nào khác ngoài con đường vận dụng cái năng lực tuệ tri để soi sáng từng cái ức niệm của các vị. Thưa đại chúng, là dường như mình nói quanh quanh mình cũng quay trở lại cái chỗ này, có phải vậy không? Năng lực tuệ tri, nếu mình dùng cái từ mà chúng ta quen dùng là cái chi? Là cái nhận biết vô niệm hiển tiền. Và kiến chấp là cái gì? Là cái bị biết chứ có gì lạ đâu. Thế nhưng mà nếu các vị dở vào những bộ kinh Bát Nhã thì các vị thấy Đức Thế Tôn định nghĩa điều này rất là tuyệt vời nha. Mình có ghi một đoạn cũng từ ở trong Tông Cảnh Lục, Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ Ngài trích ở trong Đại Bát Nhã. Người ta hỏi thế này: tâm đã là nhà của pháp thân, có nghĩa là tích tập tàng trữ tất cả pháp nên gọi là tâm. Thế rồi tại sao còn lập ra hai thứ là Bát Nhã và giải thoát nữa làm gì trong cái tâm? Câu hỏi của người ta là nếu tâm đã là Phật, tâm đã là năng lực tuệ tri, đã là Bát Nhã rồi, thế thì còn lập thêm Bát Nhã và giải thoát hai pháp nữa làm cái chi? Rồi Ngài Dĩnh Minh Viên Thọ Ngài trích là pháp thân tức là cái năng lực linh tri mọi người đều có. Nếu làm hiển lộ được năng lực Bát Nhã tỏa chiếu thì liền liền hiển hiện được pháp thân. Thế cho nên kinh nói ẩn danh Như Lai Tạng, hiển danh pháp thân. Câu thứ nhất. Người ta hỏi thế này: ngay nơi tâm nó đã có một cái năng lực Phật, năng lực giác ngộ rồi, thế còn bài chi cái chuyện rườm rà đó là có Bát Nhã và có Niết Bàn nó đó làm chi? Thì Ngài trả lời nó rất là sáng tỏ là thế này: cái từ pháp thân trong kinh văn định nghĩa là pháp thân là cái năng lực linh tri mỗi người tự có gọi là pháp thân. Thế nhưng mà nó có hai phần trong cái pháp thân đó. Một tức là nó còn ẩn tàng chưa hiển lộ thì gọi đó là Như Lai Tạng. Tức là Đức Như Lai mà còn bị chôn giấu ở trong cái hình hài năm uẩn, chôn giấu trong cái đống phiền não. Lúc đó là Như Lai chưa hiển lộ. Thì khi hiển lộ được thì gọi là pháp thân. Và trong thiền ngữ thì thưa các vị, thiền sư hay dùng cái câu là trong hình hài năm uẩn của ta có chôn giấu một Đức Như Lai. Thì nó vô cùng dễ hiểu so với những cái từ ẩn ngữ trong kinh. Hay nói cách dễ hiểu là thế này: ngay đời sống bình thường, một thân phận phàm phu đây, ngay thân sinh diệt đây, ngay nơi vui buồn đây, ngay nơi suy nghĩ bời bời, ngay nơi cái tiếng nói đồng vọng trong tâm thức đây, nó có một cái năng lực nhận biết luôn chực chờ bên cạnh. Nếu anh không sống được với cái năng lực nhận biết, anh chỉ thấy anh là thân, anh là vui buồn, anh là suy nghĩ, thì lúc bấy giờ gọi là Như Lai đang ẩn trong thân của anh. Thế nhưng mà cũng hình hài năm uẩn như nhau, cũng buồn giận như nhau, cũng suy nghĩ rầm rì như nhau. Nhưng mà anh có được cơ duyên mai, anh thấy ngoài những cái sinh diệt phù hư đó, anh còn là một cái phần tinh tế, là anh là cái biết đang nhìn thấy những cái kia. Anh là nhân chứng đang nhìn thấy con rối bên ngoài đang hoạt động kia. Anh là người đang quan sát hình hài đang đến đang đi. Anh là cái con người đang quan sát từng cái buồn vui đang sinh đang diệt. Thì gọi đó là pháp thân hiển lộ. Dễ hiểu hay khó? Rất dễ hiểu. Điều thứ hai, Pháp thân Như Lai và Như Lai còn đó ẩn này nó cách nhau bao nhiêu xa? Thưa, chỉ một tróc tay thôi. Hay nói một cách đầy cảm hứng đó là phàm phu và Phật nó cách nhau trong một tróc tay thôi nghe. Thế nào là phàm phu? Anh thấy tôi là thân này, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, buồn khổ bất an là tôi, thì đang là phàm phu. Thế nhưng mà trong thân phận phàm phu vẫn nghĩ suy bời bời, vẫn buồn giận ghét thương không khác bao nhiêu người. Nhưng mà khi vừa khởi buồn, khởi giận, khởi ghét, khởi thương, anh chỉ cần có một chút thông minh thôi, anh thấy, ồ, ta đang buồn đấy ư, là bắt đầu mấp mé vào vị thánh rồi đó. Khi ta nói như thế thì cái gì định nghĩa là đang mấp mé vào vị thánh? Tức là ta đang đối diện trực tiếp với cái buồn sinh ra trong ta. Ta đang buồn đấy ư, có hàm nghĩa rằng có cái buồn và có con người đang thấy cái buồn đang đến, đang đi. Hoặc là các vị chỉ cần hỏi câu ai đang buồn đấy? Ai đang giận đấy? Khi mình hỏi một câu hỏi đó giống như là công án của một thiền sư nghe. Ai đang buồn, ai đang giận đây? Rồi mình quay lại mình nhìn thử coi cái gì đang buồn, đang giận trong tự thân mình. Thì các vị thấy cái chi? Cái buồn, cái giận nó chạy mất tiêu. Ta đang buồn, đang giận, chưa cần mình cất cái tiếng nói thầm thì hỏi bên trong làm chi. Các vị soi gương, các vị nhìn thử mặt mày của cái tên buồn giận này nó ra làm sao. Các vị chỉ cần đối diện trước cái hình thể vật lý của các vị và nhìn con mắt tỏ tường vào nó thì cái buồn, cái giận nó đã lắng đi hết 50% rồi. Đó là cái việc thử nghiệm bên ngoài thôi, nó đã có hiệu quả. Thế rồi các vị thử nghiệm bằng tâm thức, các vị là hỏi ai đang buồn đây? Hỏi thầm thôi chứ không cần phải lớn tiếng nạt nộ, tôi tưởng là mình dở hơi, mất bình thường. Hỏi thầm, hỏi một câu rất mạnh, ai đang buồn đấy, ai đang giận đấy? Và khi hỏi một câu, gieo cái câu đó vào tâm thức mình rất là mạnh, rồi dừng tâm thức lại, nhìn thử thì các vị thấy cái nỗi buồn liền biến mất. Và khi không có nỗi buồn, âm vang câu hỏi nó còn đồng vọng thì lúc bây giờ cái chi có mặt? Pháp thân đang có mặt. Năng lực nhận biết đang sáng, đang bừng lên trong các vị. Thế thì thưa các vị, cái điều rất hiển nhiên đó là không có con đường nào khác ngoài con đường các vị quay về chẳng ra được. Cái năng lực nhận biết hiện tiền chính là pháp thân bất động, vô sinh của các vị. Đây là cái con đường thiền tập vô cùng đơn giản. Và ai cũng có khả năng làm được điều này. Và mình trở lại cái câu hỏi là nó cách nhau bao xa? Thưa các vị, trong một tróc tay thôi. Mình vụng á, thì mình luyện cả một đời mình trong cái đống phiền não bùng nhùng. Mà mình có một chút trí tuệ, có một chút năng lực, hoặc là có một cái chút thương thân phận đời người, không muốn nó nổi chìm vào bao cõi sáu đường, thì chỉ cần hỏi một câu như thế, thì mình đã có khả năng bừng sáng con mắt giác ngộ để quán chiếu về tự tánh của tất cả thứ phiền não. Nó vốn rỗng, vốn không thật có, nó vốn đến đi sinh diệt phù hư. Rồi các vị sẽ thâm đạt cái tầng sâu đó là tự tánh của ta chính thực là cái vô sinh bất diệt, chính là Như Lai, chính là pháp thân đây. Ai cũng có khả năng làm được điều này cả. Nó không phân biệt người trí, kẻ bình thường, người xuất gia hay là người không xuất gia gì. Thưa các vị, hình thức không bao giờ là quan trọng cả. Chuyện các vị thấy được đạo mới là quan trọng. Chuyện thứ hai, càng quan trọng hơn nữa là các vị có yêu mến đời sống an lạc hạnh phúc của chính mình, đừng để cho nó phí phạm, thì các vị làm sáng bừng lên cái năng lực thiết tha thì các vị sống được với đạo. Nó không cần một cái điều kiện gì khác. Kỳ thực là cái con đường này nó không cần các vị phải ăn chay. Đúng, nó là như vậy đó. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là khi người ta thấy được điều này thì người ta dễ trở thành người ăn chay. Tại vì người ta thấy là cái nhu cầu đời sống nó không nhất thiết là phải nuôi dưỡng hình hài này giống như trong quá khứ mình đã làm. Trong cái cách ăn mình thể hiện ít nhiều lòng từ bi. Và ăn chay là một phương pháp nuôi dưỡng hình hài sức khỏe mình tốt hơn ăn mặn, cho nên người ta ăn chay thôi. Người ta đủ thông minh để lèo lái đời sống người ta vào cái hướng thiện lành. Chứ không phải là ăn chay mới thành đạo, không. Càng không phải là mình niệm Phật cho nhiều mới thành Phật, thưa các vị. Càng không phải là mình có hình thức rườm rà về một tu sĩ hay là một người lại Phật mới có thể thấu đạt được điều này. Thưa không, mọi thứ nó đều không cần thiết. Cái cần thiết duy nhất đó là cái năng lực nội quán của các vị đối với trạng thái tâm hành của các vị đang sinh đang diệt đây. Năng lực nội quán ấy, các vị có khả năng trải nghiệm nó liền tức khắc. Tại vì buồn là cái ai cũng có, giận là cái ai cũng có, lo âu là cái ai cũng có. Thế thì trong mỗi trạng thái buồn, giận, lo âu, ta chỉ cần làm một việc là hỏi lại coi buồn là cái gì, giận là cái gì. Ta là cái con người đang thấy buồn, thấy giận. Và các vị nắm được cái con người đang thấy được buồn, giận thì các vị đang nắm được cái diện mục thực của các vị, đang mở bừng con mắt chánh pháp. Người ta gọi là thấy tánh, gọi là ngộ đạo. Chứ còn cái từ này nó không có gì mà kêu xa hay là khó khăn hay là cái gì xa vời vợi, thưa. Nó vô cùng giản dị. Nhìn ra được cái sinh diệt thì cái nhìn được sinh diệt là cái bất sinh diệt. Các vị biết đây là món đồ giả, thế thì các vị nhận ra cái gì là cái thật liền, chứ có khó khăn chi đâu. Nhìn được cái buồn, giận, ghét, thương thì các vị là cái không buồn, giận, ghét, thương. Thưa các vị, cái điều này nó vô cùng là đơn giản, chứ không có khó khăn nha. Thế cho nên ẩn thì gọi nó là Như Lai Tàng, mà hiển thì gọi nó là Pháp Thân. Các vị chôn vùi cái năng lực giác ngộ nơi bên trong tự thân các vị. Các vị vùi chôn cái năng lực giác ngộ ngay nơi cái buồn, giận, ghét, thương của các vị. Các vị vùi chôn cái năng lực giác ngộ ngay cái sự suy nghĩ vẩn vơ của các vị. Thế cho nên ngay chỗ đó mà nếu các vị bừng sáng được thì các vị liền làm bật sáng Pháp Thân nơi chính các vị. Và cái trạng thái này thì người xưa gọi nó là chi? Đó là năng lực bát nhã. Cái nhận biết nó là năng lực bát nhã. Và cái nhận biết nó thì nó phá vỡ được tất cả những kiến chấp của các vị. Tất cả cái phiền não của các vị, tập khí của các vị. Và vô minh nghiệp thức từ hà sa kiếp, không có con đường nào nó loại trừ. Chỉ duy nhất có một con đường là làm khởi phát năng lực trí tuệ. Thì nó phá vỡ hết mọi vô minh của hà sa kiếp. Thế rồi kinh văn lại thêm một cái điều này nữa rất là hay, mình tặng cho các vị. Kinh văn nói là nhược đắc bát nhã, tắc xứ xứ vô trước. Nhược hiển pháp thân, tắc đắc giải thoát công. Nếu chứng được hay là liễu ngộ được bát nhã đó, gọi là nhược đắc. Nếu chứng nghiệm được cái năng lực tuệ tri hiện tiền thì không có cái thứ chi ràng buộc anh được giữa cuộc đời nhé. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Thưa các vị, mình sẽ dĩ còn bị ràng buộc với ngàn vạn thứ là do vì mình cứ chấp trước cái suy nghĩ là tôi. Cái thấy bên ngoài nó rất là thật. Rồi mọi thứ đối diện trước các vị thì các vị liền đầu tư năng lực tâm thức của mình vào cái chuyện dính mắc để buồn, để giận, để ghét, để thương. Thế rồi các vị luôn an trú trong cái trạng thái ta là cái thể linh tri hiện tiền, ta là cái biết, mà mọi thứ là cái bên ngoài đều là cái bị biết cả. Khi mình sống được với cái điều này càng thâm sâu thì thưa các vị, cái chuyện dính mắc của mình đối với vạn hữu bên ngoài tự nhiên nó nhẹ. Thế rồi nó tác động hổ tương vào cái chuyện dính mắc với những cái suy nghĩ của các vị. Mình hình dung rằng mọi thứ giữa tầng đời này, mình đam mê, mình chấp trước, mình sinh khởi ngàn vạn thứ dính mắc vào là do vì ý thức của mình nó phong hàm cho những điều đó, giá trị như thế này, thế nọ, thế kia. Thế rồi mình đã có một cái năng lực sống được với cái năng lực tự nội là năng lực luôn nhận biết, chói sáng hiện tiền. Thế thì thưa các vị, từng ý nghĩ của mình nó sinh khởi, nó gắn vào những đối tượng kia là dễ thương, khó thương, tự nhiên là các vị không còn thấy cần thiết là phải vâng theo những ý nghĩ của các vị sai sử nữa. Nó khởi suy nghĩ, nó phán đoán về người thì liền tức khắc ta liền làm một việc, ta là người đang quan sát những ý nghĩ ấy, chứ ta không đồng nhất ta vào những ý nghĩ. Thế thì không có chuyện là mình dính chặt vào cái sự phê bình của mình đối với bất cứ ai. Có thể nó có khởi một cái sự phê phán khi mình nhìn ngắm người, Nhưng mà khi phê phán là chuyện xảy ra của ý thức, nhưng mà ta còn là người đang quan sát cái sự phê phán trong tâm thức ta. Mình nói như thế chắc nó đủ dễ hiểu, phải không? Thế thì các vị không dính mắc với bất cứ một cái thứ gì từ bên ngoài cảnh trí cho đến bên trong ý thức của các vị. Cho đến những cái ý tưởng của các vị đều không dính mắc. Nó không hàm cái nghĩa là mình trở thành trơ lì như gỗ đá không biết điều chi nghe. Nó hàm một nghĩa rằng là mình rất là thông tuệ, nhận biết mọi thứ nhưng mà mình vô cùng là thảnh thơi, không có chấp trước bất cứ một điều gì cả. Vẫn phân biệt được đây là kẻ dữ, đây là người hiền, đây là người dễ thương, đây là người khó thương. Thế nhưng mà mình không có vụng về đến nỗi là bắt người ta phải thế này, thế nọ, thế kia, cạn nhất là như vậy. Sâu hơn một tầng là mình không có đến nỗi vụng về là bị người dễ thương, người khó thương làm cho mình khó chịu hay là khởi sinh cái tâm thức đam mê đắm trước về ai cả. Nó có hai phần trong vấn đề này. Phần thứ nhất là khi tâm thức của mình nó khởi vô vàn cái ý kiến á, mình chấp trước á, thì mình sẽ làm một việc cạn, đó là gì? Mình muốn thao túng người ta, sai sử người ta, cải đổi người ta. Cái con người gì mà khó chịu vậy? Họ phải như thế mới dễ thương, phải không? Thông thường thì mình đều khởi một cái kiến chấp như vậy và mong muốn điều đó. Và cái mong muốn này đối với người lạ thì nó còn ít, mà đối với người thân thì sao? Nó nặng nề vô cùng và nó trở thành sự bất an, sự căng thẳng cho gia đình. Và nếu mình không có cải tạo được người kia, đổi thay được người kia thì chuyện gì phát sinh? Sống với họ như kẻ thù, mình chịu đựng rất là cực, phải không? Tại vì theo ý nghĩa của mình là phải người như thế mới là người xứng đáng, còn người như vậy không xứng đáng. Mà bắt buộc là đã có tờ hôn thú với nhau rồi, làm sao mà xé bỏ dễ dàng, cho nên mình sống với người như một loại địa ngục. Là do gì? Cái tâm thức chấp trước của mình muốn thay đổi người ta, đó là mức độ cạn. Mức độ sâu, thưa các vị, khi các vị gắn liền các vị vào những ý thức như thế thì các vị quay ngược trở vào thì cái tâm thức các vị nó càng chật chội, càng cố chấp. Nó luôn có một định kiến sẵn về mọi người, về mọi đối tượng mà các vị nhìn ngắm. Cái khuôn mẫu này nè, như thế này mới là người đạo đức nè, như thế này mới là người dễ thương nè, như thế này mới là người đẹp nè, như thế này mới là người tôi quý trọng nè. Và thưa các vị, khi có một cái khuôn mẫu như thế thì cuộc đời ta nó rất là chật chội, tâm thức ta nó không thể chấp nhận được ai ngoài cái khuôn mẫu ta đã định sẵn. Ví dụ như cái khuôn mẫu môn thầy tu thì phải như thế này nè mới là thầy tu nè. Thầy tu mà ăn mặc đàng hoàng quá thì không phải thầy tu. Thầy tu phải ăn mặc nhớp nhúa một chút, bần hàn một chút, ví dụ vậy. Còn thấy mấy ông thầy mà đi cái chiếc xe mẹt thì rồi đó, ông thầy đó không phải thầy tu. Và thưa các vị, cái điều này đôi khi là mình rất là bất công ha. Tại sao là mình cứ bắt người ta phải theo cái định kiến của mình? Do vậy cho nên lấy được hai phần này bỏ đi thì cái còn lại là cái chi? Cái còn lại là cái năng lực tuệ tri thôi. Thế rồi từ cái điều đó ta quy chiếu lại cái câu mà Đức Thế Tôn dạy là nếu đắc được bát nhã thì xứ xứ đều vô chấp. Nó hàm ở nghĩa rằng mọi vật giữa trần đời thì nó vẫn như vậy. Không vì lý do các vị có được cái sự thành đạt tu tập nhất định rồi mọi việc nó khác đi. Không. Cuộc đời nó vẫn trôi chảy. Người ác thì vẫn cứ ác, người thiện thì vẫn cứ thiện. Hoàn cảnh xã hội sống thì nó cứ từng ngày nó lăn, nó không vì lý do của các vị chứng đạo hay không chứng đạo mà rồi cuộc đời này nó ngừng quay, trái đất này nó không thở nữa, không có chuyện đó. Người ta vẫn cứ thế, nhưng mà con mắt của các vị đổi thay thì liền tức khắc mọi vật ngày hôm trước á, thì nó vô cùng khó chịu, ngày hôm sau thì tự nhiên nó lỏng ra. Các vị nhìn mọi người bằng cái nụ cười được, các vị không chấp trước về cái chuyện dở hay thành bại của đời sống của bất cứ ai. Tự nhiên là lòng không chấp trước thì chỗ nào các vị cũng thảnh thơi và thông dong cả. Lòng tràn đầy niềm vui thì nơi nào cũng là niềm vui. Cỏ cây cũng mở hội được. Khi các bậc giác ngộ ngày xưa chứng nghiệm được an lạc giải thoát rồi thì không phải ngài thấy Đức Thế Tôn là thân vàng một trượng sáu, rực rỡ hào quang, làm cho trời người cung kính và chiêm ngưỡng. Mà các ông còn thấy một cọng cỏ là thân vàng Như Lai trưởng sáo á. Có câu chuyện ba vị thiền sư đi trên đường hành cước đó. Một ông nói là nơi vùng đất này cực kỳ đẹp đẽ nên xây bảo tháp để cúng dường Thế Tôn. Một ông ngắt một cọng cỏ cắm ngay chỗ đó, nói, ta xây bảo tháp xong rồi đó. Ông thứ ba, con xin đảnh lễ thân vàng trưởng sáo của Như Lai, phủ phục lại liền. Điều này nó nói được cái này, thưa các vị. Trong thiền thoại có câu chuyện đó. Mình nghe cái chuyện tức cười, tưởng như mấy ông thiền sư vớ va vớ vẩn làm cái chuyện khùng khùng, nhưng mà thưa không, mắt đạo mở ra rồi, thưa các vị, cỏ cây đất trời cái gì cũng bật ánh sáng cả. Và mắt đạo chưa mở cho chúng ta học được giáo pháp, loại trừ được cái chấp trước nơi tâm thức, thì các vị sẽ thấy đất trời này rất là thênh thang. Càng nhất là không có người nào là kẻ thù trước mắt ta, dù người đó từng xúc phạm ta. Thế nhưng mà khi các vị nhìn, lòng bình lặng, không có đem quá khứ của các vị nhớ về người kia gắn vào họ, thế thì họ chọc giận ta hôm qua là chuyện của họ, hôm nay ta gặp họ, những cái đó nó đều bị bỏ rơi hết. Thế thì ở mức độ cạn, người thấy được đạo chút chút thôi đã an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời rồi. Cho nên gọi là nếu đắc được Bát Nhã thì xứ xứ đều vô chấp trước, chỗ chỗ đều giải thoát, chỗ chỗ đều là Niết Bàn, chỗ chỗ đều là cảnh giới A Di Đà. Con người nào cũng là thân vàng ròng trưởng sáo như Đức Thế Tôn hiện diện cả. Nó là như vậy. Nhược hiển pháp thân tắc đắc giải thoát công. Khi mà anh làm hiển lộ được cái năng lực nhận biết của anh sống được với điều này, thưa các vị, nơi nào cũng là nơi hiển lộ được công đức của pháp thân cả. Hay nói cách dễ hiểu là thế này: khi anh sống được với cái năng lực nhận biết viên mãn mà không còn đồng nhất mình vào cái bị biết, thế thì pháp lành luôn tuôn chảy ra từ thân, từ miệng, từ tâm thức của anh. Không có một việc làm nào gọi là ác pháp. Không có một cái nhìn nào nhìn con người bằng cái sự thù hận cay đắng và ghét vơ. Không có câu nói nào gọi là câu nói sinh ra từ cái tâm ganh tị nhỏ nhoi buồn phiền giận tức cả. Và không hề có người nào là người đáng ghét, không hề có người nào là người đối kháng giữa cuộc đời. Sống được với cái thể linh tri nhận biết hiện tiền, thưa các vị, từng sát na trong đời sống phước lành liền tăng trưởng, công đức liền phát triển. Ý của hai câu này nó là như vậy đó. Tóm lại, trong sáu độ ba la mật, cái nền để chuyên chở bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định là trí tuệ nghe. Kinh văn ghi thế này: nếu bố thí mà không có trí tuệ đi kèm thì công đức bố thí ấy chỉ sinh được cõi trời, cõi người, làm người nhà giàu, cuối cùng lăn qua lộn lại rớt vào cõi luân hồi. Tinh tấn cũng thế, nhẫn nhục cũng thế, giữ giới cũng thế. Phải có cái nền của năng lực trí tuệ chuyên chở thì mới thành đạt được sự giác ngộ, chấm dứt được cái kiếp lang thang trong ba cõi sáu đường. Thế rồi năng lực trí tuệ nghe thì kêu xa, nhưng mà nó chính là cái này đây. Cái năng lực nhận biết hiện tiền của các vị, trí tuệ là cái bật sáng không do công phu tu học, mà nó là cái tự có nơi bản tâm của các vị. Và người ta chỉ chứng được chánh giác từ năng lực trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát Niết Bàn từ năng lực trí tuệ chứ không phải thiền định. Thiền định có thể giúp anh sinh lên những cảnh trời hoặc là tứ thiền bát định nhưng mà vẫn không đắc được giải thoát là như vậy. Chắc đủ rồi đó. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.